thứ ba tuần thứ hai phục sinh. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ông Joseph được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê Vi quê quán ở đảo Ship. Ông bán đất đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Suy niệm lời Chúa. Thánh Thần hoạt động trong mỗi cá nhân và trong cộng đoàn. Khi con người cùng một lý tưởng, một đường hướng, họ sẽ dễ hiệp nhất và tương trợ lẫn nhau. Như hội ái hữu các binh chủng không quân, hải quân, các trường trung học Trưng Vương, Gia Long, các làng xã Thức Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, vân vân. Các Kitô hữu chẳng những có chung một lý tưởng, một đường hướng, mà còn có chung một Thánh Thần. Ngài vừa hoạt động trong mỗi cá nhân, vừa hoạt động trong cộng đoàn để hòa hợp tất cả mọi người và thúc đẩy tất cả hoạt động cho lý tưởng mà mọi người đang theo đuổi. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu đã hứa xin Chúa Cha gửi đến cho các môn đệ của Ngài sau khi Ngài sống lại. Trong bài đọc 1, nhờ sự hoạt động và hướng dẫn của Thánh Thần, các tông đồ đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô. Cộng đoàn các tín hữu sơ khởi đã biết dẹp bỏ toan tính cá nhân để bỏ mọi sự làm của chung theo sự hướng dẫn và sự phân phát của các tông đồ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố với ông Nicodemo: Chúa Thánh Thần hoạt động giống như gió. Không ai có thể biết trước sức mạnh, đường hướng và các hoạt động của Ngài. Bài đọc 1. Sự hiệp nhất trong cộng đoàn, mọi người đều đồng một lòng một ý. Thứ nhất, sự hiệp nhất biểu lộ qua tất cả đều đồng một lòng một ý. Tục ngữ Việt Nam nhấn mạnh đến sức mạnh của tình đoàn kết. Hợp quần gây sức mạnh, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Các phần tử của cộng đoàn cũng phải đồng một lòng một ý thì cộng đoàn mới phát triển mạnh được. Nếu không, các phần tử trong cộng đoàn sẽ phân tán mỗi người một ngả, không thể làm những chuyện lớn và khó đạt đích mà tất cả đang nhắm tới. Các cộng đoàn sơ khai phải có đặc tính này mới có thể vượt qua được những sợ hãi, kỳ thị, bạo lực, và có sức mạnh để rao giảng tin mừng đến các dân tộc. Sách Công Vụ Tông Đồ mô tả sự đoàn kết của các cộng đoàn sơ khai như sau. Các tín hữu bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng, một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Làm được những điều này không do sức con người, vì tác giả Sách Công Vụ Tông Đồ nói rõ, nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Thứ hai, sự hiệp nhất biểu lộ qua việc đặt mọi sự làm của chung. Đây là một mô hình lý tưởng mà biết bao những chủ thuyết Hồi giáo, Cộng sản, nền thần học giải phóng nhắm tới. Tác giả Sách Công Vụ Tông Đồ mô tả cách tổng quát và cho một ví dụ cá nhân như sau. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ông Giuse, người được các tông đồ đặt tên là Barnaba, có nghĩa người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê Vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Để có thể đạt được kiểu mẫu lý tưởng này, mọi người trong cộng đoàn cần phải, thứ nhất, theo sự hướng dẫn và hoạt động của Thánh Thần. Mỗi người, mỗi cá tính khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần đấng hoạt động trong mọi sự và trong mọi người. Thứ hai, theo sự chỉ dẫn của các nhà lãnh đạo khôn ngoan và tốt lành. Các chủ thuyết khác thất bại vì đã quá tin nơi các nhà lãnh đạo. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng khôn ngoan và trí công vô tư. Nếu mọi tài sản của cộng đoàn rơi vào tay những nhà lãnh đạo chỉ biết lo cho mình, cộng đoàn sẽ chết đói. Thứ ba, cần tránh những thái độ quá khích và thái độ mạnh ai người ấy làm. Thái độ quá khích và quá lý tưởng sẽ gây bất mãn và chia rẽ trong cộng đoàn, vì không phải ai cũng có khả năng làm như thế. Thái độ mạnh ai người ấy làm sẽ đưa cộng đoàn đến chỗ mỗi người đi một ngả. Phúc âm phải được tái sinh bởi Thánh Thần để hiểu các mầu nhiệm nước trời. Thứ nhất, phải được tái sinh bởi Thánh Thần. Không ai có thể tiên đoán các công việc của Thánh Thần. Chúa Giêsu nói, ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Gió có thể đem sự thoải mái cho con người, tạo năng lực thay điện, nhưng gió cũng có thể tàn phá nặng nề nhà cửa và gây thiệt hại tính mạng cho con người. Không ai có thể đoán chắc gió từ đâu tới và sẽ đi đâu, vì gió có thể chuyển hướng và tăng tốc độ bất cứ lúc nào. Tương tự như thế, trong cách hoạt động của Thánh Thần nơi con người, Ngài có thể thay đổi và dẫn một cá nhân hay một cộng đoàn tới một nơi hay một công việc mà họ không bao giờ dám nghĩ tới. Thứ hai, ông Nicodemo hỏi người, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp, ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Thứ hai, cần Thánh Thần hướng dẫn để hiểu những mầu nhiệm nước trời. Con người chỉ có thể hiểu và tin những gì nằm trong giới hạn của con người. Để có thể tin vào Thiên Chúa và những mầu nhiệm thuộc về Ngài, con người cần được sự trợ giúp của Thiên Chúa qua việc ban Thánh Thần cho con người. Chúa Giêsu liệt kê hai mầu nhiệm điển hình cho ông Nicodemo: mầu nhiệm nhập thể, không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Để tin Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người, cần có sự soi sáng và giúp đỡ của Thánh Thần. Thứ hai, mầu nhiệm cứu chuộc qua thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu. Như ông Môi-se đã dâng cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dâng cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Con người không thể hiểu nổi tại sao một Thiên Chúa uy quyền lại muốn con mình đi qua con đường thập giá để cứu chuộc con người. Thánh Thần có thể làm cho con người hiểu được mầu nhiệm này, áp dụng trong cuộc sống. Khi chịu bí tích rửa tội là chúng ta đã được đóng ấn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu biết các mầu nhiệm nước trời và hướng dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Những quà tặng Chúa Thánh Thần ban cho mỗi cá nhân là cho sự phát triển của cộng đoàn. Mỗi cá nhân cần sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để đóng góp vào việc xây dựng và phát triển cộng đoàn và mở mang nước Chúa. Amen.